Vấn đáp tâm linh, quyển số 3. Hỏi: ta đi tu rồi, ai chứng đắc cho ta? Đáp: chứng đắc tự thân, có ai chứng được cho ta ngoài chính ta? Các đấng ngôi cao, các chư vị đang ngồi trên bảo đàn kia ư? Các đấng chẳng lấy đi của ai cái gì, mà cũng chẳng cho không ai. Ta gieo gì gặt nấy đấy thôi. Thư bạn: em gộp 14 cái giỗ nhà chồng vào một ngày, vừa rảnh rỗi vừa đỡ tốn kém. Mẹ chồng em nghe đến đó mà đứng không vững, bảo em đang làm trái với lẽ thường. Trả lời: điều này hoàn toàn chính xác đấy. Mỗi năm vào giờ ngọ, ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch là ngày thông thiên, ngày giỗ hội tổ tông. Những người đã mất, ta cúng giỗ riêng trong vòng 3 năm, xong đưa vào chung một ngày giỗ hội. Vừa ít tốn kém tiền bạc, công sức, lại dễ tập trung, không làm phiền bà con, cô bác, bỏ tiền bạc, bỏ ngày công, làm việc, để đi đám tiệc liên miên. Có nhà, mỗi năm hơn chục đám giỗ. Bà con, chồm sớm, nghe mời một tiếng là giật mình. Nữa rồi, nợ đòi nữa rồi. Vừa mất tiền đi đám, lại mất cả ngày công làm việc. Có điều, trước khi muốn đưa vào giỗ hội, ta phải kính cáo trong ngày giỗ riêng của mỗi người, trình rằng, năm sau con không cúng giỗ riêng nữa. Con kính mời ông bà, cha mẹ về đây vào ngày mùng 8 tháng 8, ngày giỗ hội tổ tông, để chúng con dâng hương tập thể, để ông bà, chú bác, cô dì cùng sum họp cho vui. Hỏi: cô ơi, vậy vừa muốn đốt áo cho ông bà lẫn chung giỗ, vậy thì làm ngày 8 tháng 8 được không? Hoặc thay vì chọn gộp vào ngày 8 tháng 8, thì chọn một ngày trước rằm tháng 7 để vừa được đốt áo, vừa làm giỗ chung ạ. Xin cô cho con ý kiến ạ. Đáp: vào ngày giỗ hội, ta cúng cho mỗi kiến họ 4 bộ, cho 4 tổ, tổ ông, tổ bà, tổ cô, tổ cậu, kèm với 2 áo dài, đạo sĩ, dành cho thần tổ nghiệp, màu lam hoặc màu đà. Nếu trong nhà có đủ 2 vợ chồng, thì ta phải mua nhân 2 lần như vậy, để cúng cho kiến họ bên nhà chồng và kiến họ bên vợ. Có mấy lượt giỗ trong năm, giỗ cho ai? Ông bà, cha mẹ, thì ta phải mua thêm cho đủ bao nhiêu bộ đồ cúng y như vậy. Không được phép di chuyển hình thờ xuống như vậy sẽ làm động khí, cửu huyền mà phạt thì thê thảm lắm đó. Ta bày cổ cúng trên một bàn cao đặt ở giữa nhà, thêm một cái bàn thấp hơn, đặt những bộ đồ cúng lên theo đúng lớp lan. Mỗi mâm cổ để 10 chén, đũa, còn phải thêm một mâm cúng vong hồn nữa. Đặt trên một cái ghế ở kề bên cổ cúng, 10 bịch gạo, 10 xấp giấy tiền và 10 bộ đồ để chiêu đãi cho vong hồn con cháu trong nhà. Các bạn, có ai muốn cúng giỗ hội mùng 8 tháng 8 hoặc cúng lễ siêu thăng tháng 7 thì liên hệ với cô. Cô sẽ chỉ cho các bạn cách bày cổ lễ và cúng. Cúng đúng lễ, đủ lễ thì hanh thông vận khí trong nhà. Bằng cúng sai, cổ lễ thiếu thì lợi bất cập hại. Vị lai pháp có quyển nghi thức thờ cúng của người Việt chỉ vẽ trọn vẹn các loại cổ cúng. Thư hỏi: con bị bệnh cũng lâu rồi ạ. Xin cô giúp con. Cô cho con địa chỉ hay số điện thoại Zalo ạ. Cảm ơn cô. Trả lời: Có 3 loại bệnh. 1 là bệnh do trần xác. 2 là bệnh do bị hành căn. 3 là bệnh tà. Xem bệnh thuộc về đâu thì ta chữa theo cách ấy. Muốn chẩn bệnh chính xác thì phải biết căn nghiệp. Con vào trang nhà vị lai pháp viết tin gửi cho cô, kể tường tận về bệnh chứng của mình. Cô sẽ có lời khuyên cho con để con đi đúng đường nhé. Thư hỏi: Thưa cô cho con xin địa chỉ của đạo tràng ạ. Con muốn theo học và tu theo vị lai pháp. Xin cô và các huynh đệ hoan hỷ. Trả lời: Học gián tiếp được mà con. Nếu con đã nghiên cứu các phai giảng và đủ lòng tin thì con mở luân xa và tu tập gián tiếp. Trên bước đường tu tập, nếu có gì bất ổn thì cô chú sẽ hỗ trợ và sẽ giúp các bạn vô điều kiện. Các bạn không phải mất chút công xá nào cả. Con vào trang nhà vị lai pháp để liên hệ nhé. Tuy nhiên, cô chỉ giúp các bạn gần xa tu học gián tiếp, chứ không trực tiếp đến nhà thờ, vì cô ẩn tu, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thân mến! Thư hỏi: Cô ơi, cô cho con hỏi, mở luân xa với khai thông huyệt đạo giống như nhau phải không cô? Tuy pháp môn tu khác nhau, nhưng tất cả các đạo chỉ là một, đều là tu tập để ứng cứu quần sanh, tùy theo tâm tánh mà phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Cô hai, nhắn lại cho con một tin nhắn nghe cô. Trả lời: Mở luân xa khác với khai thông huyệt đạo. Một, khai mở luân xa. Luân xa là những đại huyệt liên thông với nhau bằng đường truyền tải của kênh năng lượng. Khai mở luân xa có tính chất liên kết, liên đới để giúp ta nhận được dòng năng lượng ngoại thân chuyển vào trong cơ thể, tác động theo một cơ chế nào đó. 2. Khai thông huyệt đạo là dùng năng lượng ở bên ngoài tác động vào các huyệt đạo bên trong cơ thể để xóa tan những ách tắc, trì trệ, làm cho cơ thể bất ổn và phát sinh bệnh tật, để dẫn truyền, lưu thông mạch máu và thần kinh theo từng cơ chế riêng biệt, cần thiết để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh hoặc bồi dưỡng sức khỏe, tác động lên một hoặc nhiều cơ quan. Thư hỏi: Một giấc mơ kỳ lạ, đệ mơ đưa một người bạn lên tàu, mà tàu nó chạy luôn. Sau đó tàu bị đắm, phía sau tàu thấy có kéo theo một tảng đá. Khi vào bờ để lấy tảng đá, thì phát hiện nó là xá lợi của một cao tăng tên là Học Thái Hoàng, ghi trên tháp xá lợi. Trên đó còn ghi người nhận được phải xưng họ tên, vì Atula cũng đang muốn cướp xá lợi. Lúc ấy đệ bật khóc như mưa vì thấy thương xót, vì xá lợi mà họ trộm và còn lôi kéo theo sau một con tàu như vậy. Lúc đệ nói đó là xá lợi thì có một sư trụ trì bảo: Đưa cho tôi đem về chùa và sẽ đưa lại cho huynh một ít để chiêm bái. Lúc đó đệ ôm tháp xá lợi khóc như mưa. Trả lời: Hiện tại bây giờ, thời thế giống y như giấc mơ của cậu Hùng. Chẳng phải sao, xá lợi là thứ quý báu của các vị cao tăng, đắc đạo để lại, minh chứng cho tấm lòng của các bậc, đạo cốt, chánh phẩm ngôi cao. Atula muốn chiếm xá lợi để trá hình chính phẩm. Các vị sư trụ trì muốn có xá lợi để vinh danh. Chính vì vậy mà tôi chẳng hề muốn được mão cao áo dài, chỉ muốn được làm sư áo vải, đem cái áo thánh mà khuyên nhủ người sau. Để ôm tháp xá lợi khóc, còn vị lai pháp thì ôm lấy những vết thương, cả thực và hư, chỉ mong chờ một ngày được mãn kiếp trần, để chút bỏ cái áo nhục thân, cho nhẹ gánh phong trần. Chúc cho cậu Hùng mãi chỉ biết ôm xá lợi mà khóc, chứ không đem xá lợi bỏ vào bảo tháp của riêng mình. Xong thuê bảo vệ, mở cửa tam quan cho người đời chiêm ngưỡng. Để làm gì à? Xin lỗi, tôi không dám nói tiếp nữa đâu. Thư hỏi: Cô Lan ơi, con đã nghe rất nhiều bài giảng của cô trên YouTube. Có nhiều bài con phải rớt nước mắt vì thương cô. Con thương cô quá, con rất muốn gặp và diện kiến cô mà con không biết phải tìm cô ở đâu. Cô như đấng mẫu từ, người mà con tìm kiếm bấy lâu nay. Tuy rằng con không biết cô mặt mũi ra sao và ở đâu, nhưng lòng con thương cô lắm. Con chỉ xin ơn trên xoay chuyển cho con được gặp cô một lần là con thấy mãn nguyện rồi. Muôn ngàn lời chúc tốt đẹp nhất con xin gửi đến cô, chúc cô nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Trả lời: Cảm ơn con vì đã tin và thích nghe những pha giảng của vị Lai Pháp. Cầu nguyện ơn trên cho thêm nhiều, nhiều người thích và tin theo vị Lai Pháp, để cho cuộc đời này bớt khổ, nạn và tội ác bớt lên ngôi. Cô tuổi đã cao, bệnh cũng nhiều, nên từ lâu đã ẩn tu, không tiếp xúc với bên ngoài. Cầu chúc con bình an và hạnh lạc nha, cô bé. Thư hỏi: Chào cô hai, con nghe các bài giảng của cô hai thật hay. Con muốn nhờ cô hai soi giúp căn cho con được không cô hai? Để con biết nên đi đường nào cho chính xác, khỏi mất thời gian. Hiện tại, con cũng đang theo một pháp môn ạ. Trả lời: Nguyên thủy Phật giáo, cái nít mà con đang sử dụng cũng chính là nguồn cội của con. Con đi đúng đường rồi đó. Tuy nhiên, cái nguyên thủy của thời sơ khai khác với bây giờ. Cô chỉ nói thế thôi, con tự mình nghiệm lấy tiếp đi nhé. Thư hỏi: Cô ơi, tuổi Dậu, cha mẹ độ mạng là ai? Trả lời: Nếu con là một phần linh tử ngôi cao, thì không nên để tâm tìm hiểu đến số mệnh, vì đó chỉ là khuôn mẫu cho một linh hồn trần thế, bình thường. Cho dẫu có là một người trần đi nữa, thì chuyện định số thường hằng cũng không khó để chuyển xoay. Tu đi, hành đi, rồi sẽ thấy định mệnh, chuyển hung thành cát. Thư hỏi: Hôm trước, con có mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ cô ơi. Con thấy mặt trăng tiến rất gần trái đất. Buổi đêm, khi nhìn lên trời, thì cứ như một cái đĩa bay khổng lồ. Chính giữa mặt trăng, Đức Mẹ Maria hiện ra với quả tim máu trên tay, nét mặt u buồn. Sau đó là cảnh lụt lội, lốc xoáy rất lớn. Con ở cùng rất nhiều người. Con nhớ là có anh Linh Phan và Khải nữa. Lúc đó con thấy một em bé chừng 2 tuổi. Con bế bé lên và nép vào một góc kẹt để tránh lốc xoáy. Cuối cùng thì nhóm tụi con cũng bình an vô sự. Sau đó có thêm một trận lụt nữa. Nhưng rất bẩn thỉu, hôi hám, rác ngập ngụa. Sau đó con tỉnh dậy. Mong cô xem giúp giấc mơ này giùm con. Con cảm ơn cô, chúc cô luôn khỏe, vui tươi ạ. Trả lời: Mặt trăng đến gần với trái đất, hiện tượng bất thường của vũ trụ, càn khôn hay còn gọi là thiên tai, tức họa của trời. Điềm báo trong năm nay sẽ có rất nhiều thiên tai, nhiều biến chuyển bất thường, đột biến, không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Mặt trăng, trái đất. Chính giữa mặt trăng, Đức Mẹ Maria hiện ra với quả tim máu trên tay, nét mặt u buồn, điềm báo những người đạo Thiên Chúa sẽ phải chịu rất nhiều tai họa. Đó là do cơ trời chuyển vận, đến thời điểm đạo Pháp bị khảo đảo nặng nề. Sau đó là cảnh lụt lội, lốc xoáy rất lớn, con ở cùng rất nhiều người. Thời điểm mặt trăng đến gần quả đất sẽ làm cho thủy triều dâng cao, lũ lụt rất lớn. Sau đó có thêm một trận lũ lụt nữa, nhưng rất bẩn thỉu, hôi hám, rác ngập cụa, sau đó con tỉnh dậy. Người xưa gọi là họa đất, nạn trời, con người phải trả giá cho những việc làm của mình, để lại rất nhiều tàn dư, rác, chất thải, hóa chất độc hại, cây rừng bị tàn phá. Trả lời: phần căn của con là nữ tướng, nữ đạo sĩ của thiên trào, rất tài ba, dõng lược, thừa rộng lượng bao dung, nhưng cũng thừa nghiệt ngã. Tính, đàn ông, nói được, làm được, tự tin vào chính bản thân và chẳng biết sợ ai. Con là một trong 108 linh vật thiên đình, tức là phần căn cốt của một loài vật, tu luyện nhiều đời nhiều kiếp, tạo nhiều công đức, nên được đặc cách chọn làm thần tướng của thiên trào và được mang áo người. Những thần tướng thiên trào tất cả đều có nhiều quyền phép, công năng, nhiều binh tướng thần trầu và buồn ngãi đầy mình. Khuôn mặt quyền tướng hiển lộ như vậy mà ai lại bảo là căn thánh? Căn thánh sao lại có nhiều tà âm theo? Các chư vị quan, thần, tướng, thiên trào, vì là tướng, hành binh nên tạo nghiệp sát cũng nhiều. Đi đâu cũng có âm theo là phải rồi. Thư hỏi: dạ thưa cô, linh căn của con xuống đây có nhiệm vụ gì vậy cô? Và con cần khai mở hay tu như thế nào? Con theo đạo Phật, ăn chay trường. Trong con là âm căn hay linh căn vậy cô? Con xin cô chỉ cho con để con tu tập tốt hơn, cải thiện được những điều xấu. Con cảm ơn cô ạ. Trả lời: vị Lai Pháp chỉ biết một con đường tu tập và hành trì duy nhất để hóa giải chướng nghiệp tiền căn hiện kiếp, để tiếp tục quá trình tu tập và hành trì của một chân căn, đó là tu tập theo vị Lai Pháp. Thư hỏi: cốt lõi của sự uất kết và oán than là do đâu? Làm sao có thể vứt nó xuống được? Mong cô giải thích cho mọi người được hiểu hơn. Con cảm ơn cô. Trả lời: uất kết và oán than do chưa thấu tường nghiệp quả, chưa chấp nhận nó, không có chuyện vứt nó xuống, mà là chấp nhận nó như nó vốn có, thường hằng, và tìm cách để xoay chuyển, sao cho từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không. Thư hỏi: cô ơi, cô cho con hỏi, con mới học lớp 4, vậy con đã có ấn hành đạo chưa cô? Mỗi tháng, con có được cúng như cô dạy được không? Giờ con muốn trụ thần làm việc gì? Chỉ cần nhắm mắt lại là trong người nó xoay xoay và rần rần trong người liền. Trả lời: con chưa có năng lực để làm bất cứ chuyện gì, phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Ở lớp thấp, ta chỉ như đứa trẻ mới vào trường lớp, vừa mới biết đọc và viết, lấy đâu ra lực để viết đề án hoặc thực thi đề án. Cô cũng cần nhắc nhở các bạn là với lòng đam mê, ta có thể đạt được sự thành công gấp 2-3 lần người khác trong một thời gian ngắn. Thế thì cố lên đi con. Thư hỏi: con chào, con học lớp 5 rồi cô, nhưng con chưa tập chữa bệnh. Con bận buôn bán cơm tấm ăn sáng, phải thức khuya dậy sớm nên con chưa có thời gian tập chữa bệnh cô ơi. Khi con nghe những bài giảng mới đây của cô dạy cho các môn sinh mới tu tập, con mới biết cách chữa bệnh như thế nào trên bài dạy của cô. Con xét thấy bản thân con như vậy là sai. Trên con đường hành pháp, con còn phải gánh vác gia đình. Thêm vài năm nữa, hai đứa con học ra trường, xong con sẽ đổi nghề khác. Để có thời gian tu, nhận năng lượng sáng chiều, rồi tập chữa bệnh. Để không có lỗi với các đấng và sự hy sinh của cô, con cảm thấy bản thân con rất may mắn. Kiếp này con đã gặp được minh sư như cô, được các đấng chỉ dạy. Con cầu chúc cô nhiều sức khỏe. Sau này sẽ còn nhiều pha giảng của cô, con sợ con sẽ không hiểu hết. Vậy con có thể nhắn tin xin cô chỉ dạy thêm cho con được không ạ? Trả lời, ở cấp lớp 4 năm là lớp căn bản luyện chữa bệnh. Nếu con không luyện tập thì sau này lên lớp cao vẫn sẽ không biết chữa bệnh đâu. Căn bản của vị lai pháp là cứu chính mình trước đã. Nghề nấu ăn như con thì chuyện bị phỏng, đứt tay là chuyện thường. Năng lượng cấp cứu làm cầm máu và chữa phỏng hay cấp kỳ đó. Thư hỏi, cô ơi cho con xin hỏi, chồng con cũng là môn sinh vị lai pháp. Một tháng có 3 ngày trì kinh của mẹ và mỗi khi chồng con ngồi đọc kinh của mẹ trên nhà thờ đều cảm thấy đau lưng, ngáp, bần thần, buồn ngủ, mệt mỏi. Nhưng sau khi trì kinh xong, chồng con lại bình thường. Cô chỉ giúp giùm cho con còn điểm gì chưa đúng mà chồng con lại bị như thế. Con mong cô chỉ dạy thêm. Trả lời, khi trì kinh thì bị bất thường, khi xong thì hết. Có nghĩa là phần âm án theo mình để tu và nghe kinh. Điều này là hay lắm đó. Chứng tỏ rằng cái tâm của chồng con tốt và thiện mới quyến dụ được phần âm tin theo. Cảm ứng bất thường, bị ngáp, buồn ngủ, mệt mỏi, đó là do phần căn đã ứng về, tương tác với nguồn năng lượng mà ta đang nhận vào. Con không phải lo lắng gì cả, vì những người như vậy là đã đạt đến cảnh giới hòa nhập các dạng năng lượng mạnh nhất. Sẽ tiến bộ rất nhanh. Thư hỏi, cô ơi cho con xin hỏi thêm, sau khi nhận năng lượng được 10 phút, không có chủ ý, bàn tay tự đặt lên những nơi đau và tự chữa, dù bàn tay chưa có ấn đỏ, chồng con mới học lớp 4, con vui lắm, con cảm ơn cô nhiều lắm. Trả lời, sau khi mở luân xa 100%, thì phần căn của ta tự động tìm về. Vậy là phần căn lớn và chí thiện, muốn chồng con chữa bệnh độ đời đó. Thư hỏi, con chào cô chú và anh em đạo tràng vẫn khỏe ha cô? Cô cho con hỏi, con trai con bắt đầu học chữ A bờ cờ, vậy con dùng năng lượng tác động luân xa 7 và 6 để khai thông trí tuệ, là một lần là đã khai thông, hay là mỗi môn học con phải dùng năng lượng? Cô cho con xin lời khuyên, con cảm ơn cô. Trả lời, làm liên tục một thời gian, độ chừng một tháng, sẽ thấy kết quả. Nếu sau này bé có môn nào học kém, thì ta cho bé mang sách học của môn đó ra, cho bé mở sách ra nhìn vào đó, xong ta dùng năng lượng chuyển các tài liệu trong quyển sách đó vào trung khu thần kinh của bé. Cũng phải đưa năng lượng liên tục một thời gian thì mới chuyển đổi được. Thư hỏi, con chào cô. Cô ơi, con đang theo học được lớp 6 rồi. Mỗi khi con thiền, con cũng có cảm ứng nhận được dòng năng lượng chạy rất mạnh. Con chữa bệnh cho con rất hiệu quả, nhưng chữa bệnh giúp người khác thì con chưa biết truyền. Mỗi lần con có ý định xin dòng năng lượng thì con nghe chạy rất mạnh ra bàn tay, nhưng con không biết sử dụng để truyền đi. Cô ơi, cách đây hơn 10 năm con bệnh, đi rất nhiều nhà thương, nhiều bác sĩ chẩn đoán bệnh, nói trong người con có ma. Siêu âm hay nội soi đều thấy thấy rồi lát mất tiêu. Bác sĩ phẫu thuật cắt amidan mà cắt tới 3 lần. Lần thứ 3 bác sĩ phải đốt nhang xin ở bàn thờ Phật gần phòng mổ thì cắt mới được. Không thì cắt rồi đưa ra ngoài là vẫn còn. Khoa nào bác sĩ cũng nói có ma. Con thường hay ngủ, mơ thấy có ai chết vì cái gì, nam hay nữ, ở hướng nào, nhà ở đâu là đều có thật. Nên con rất tin về tâm linh. Thời gian gần đây con hay nằm mơ, thấy con đang tập bay. Con mơ thấy có rất nhiều người quái dị, đau đớn, khóc rên, cứ vây quanh người con chờ đợi bàn tay của con vuốt lên người của họ. Con thấy con xin Bồ Tát, xong con xoa lên người của họ. Tự nhiên họ lành, không còn đau quái dị nữa. Những đứa nhỏ khóc quấy phá, con vuốt lên đầu, tự nhiên nó ngoan. Khi con tỉnh giấc, con mừng quá, tưởng thật, vì con rất tin về tâm linh. Con luôn mơ ước làm được những gì như trong giấc mơ vậy. Trả lời, con sẽ làm được tất cả những điều nhìn thấy trong giấc mơ. Cái đau trong người con là đau giả, người đời gọi là bệnh tà đó. Có khi là do bị hành căn, hành để cho con lo sợ mà phải đi tìm phương ứng cứu. Đương nhiên, bệnh tà thì chỉ đi tìm thầy chữa, về tâm linh mới hết. Để đến lúc ơn trên xoay chuyển, con gặp được vị lai pháp là đã đúng đường rồi đó. Tất cả các nhánh tu đều có thể tu tập theo vị lai pháp. Chưa có một phần căn cơ cao nào, cho dù nhập về trong trần xác, lại chê trách vị lai pháp là tà mị, là thiếu tâm cơ cả. Cố gắng lên, nếu con đủ đam mê, con sẽ trở thành một người thầy tâm linh giỏi, người chuyên chữa bệnh cách không, là một phương pháp điều khiển năng lượng gián tiếp, hữu hiệu hiện thời. Vì con có tâm cơ, có lòng từ bi, có ao ước ứng cứu cho quần sanh, nên cô muốn hỗ trợ cho con trực tiếp một lần, để điều chỉnh năng lượng, để tăng lực tác động giữa bên chuyển phát và bên thọ nhận. Tối nay con có rảnh không? Lúc 8 giờ, con kết nối mạng với cô, sau khi đã ăn uống, tắm rửa và thay đồ dài. Và nhớ là suy nghĩ kỹ, trước xem có gì còn chưa hiểu thì hỏi, cô sẽ giải đáp cho con nhé. Thư hỏi, cô ơi, cô có thể chỉ con cách tu tập theo vị lai pháp được không? Để con có thể được mở luân xa, để phần căn cốt của con có thể tìm về, để con hết bị hành căn, để con hết bị đau trong người. Trả lời, thì con tu tập gián tiếp. Đa số các môn sinh vị lai pháp đều tu tập gián tiếp. Mỗi ngày ngồi thiền nhận năng lượng 2 lần. Buổi sáng và tối, mỗi lần chỉ ngồi 10 phút là xong. Mỗi pha giảng đưa lên là quá trình tu tập chính thức và nhận năng lượng hỗ trợ. Ta có nhiệm vụ nghe hết các pha giảng. Cái gì vậy trời? Ta có nhiệm vụ nghe hết các pha giảng, tin theo và thực hành hạnh từ bi. Sau khi mở luân xa 4 lần thì sẽ tập quay luân xa 100%, xong rồi học chữa bệnh. Chỉ sau một tuần lễ là ta đã có thể thực tập chữa bệnh được rồi. Khi học gián tiếp thì con mua một đĩa trái cây, một bình hoa, 2 ly nước và 1 ly gạo cắm nhang. Cổ lễ bày trên bàn cao ở giữa nhà, tắm gội sạch sẽ, thay đồ dài, rồi điện cho người chịu trách nhiệm mở luân xa cho con, để dâng lễ xin phép thầy tổ của phần căn cốt, của pháp môn con đang theo, và xin cửu huyền thất tổ của con cho phép tu tập theo vị lai pháp. Lễ cúng tại nhà của con, tất cả các quá trình tu học và nhận năng lượng đều miễn phí, nhưng sẽ hỗ trợ các bạn tận tâm. Vậy nhé. Thư hỏi, một bạn hỏi, cô ơi, cô giải thích giùm con, lễ khai căn là gì? Và phần căn là gì? Nghe nói ở những pháp môn khác, phải làm lễ khai căn, tốn rất nhiều tiền, và cổ lễ rình rang, thì mới rước căn về được. Cũng như phần căn có về ta thì ta mới có ấn để hành đạo và mới có đủ năng lực hành đạo, phải vậy không cô? Khi căn về là lúc ta có ấn, hoặc là khi có ấn thì căn tự động về, hả cô? Trả lời: khai căn là lễ dâng lên để xin các đấng chủ quản cho rước phần căn của ta về nhập trần xác, để nắm tay xác trần khi hành đạo, hoặc khi ta được một phần căn nào đó về theo muốn hỗ trợ cho ta trên bước đường hành đạo. Lúc đó ta cũng phải dâng lễ, trình lễ để xin các đấng cho phép phần căn đó theo về cùng ta. Tóm lại, khai căn tự như làm đơn xin phép chính quyền sở tại cũng như trung ương để hợp thức hóa một vấn đề hay một trường hợp nào đó. Gọi là dâng lễ có nghĩa là lễ vật được dâng tiến một cách trân trọng. Ông bà xưa nói, miếng trầu là đầu câu chuyện. Các đấng chỉ hưởng cái khí của hương, đăng, trà, quả, chứ không lấy mất thứ gì gọi là thực lộc. Lễ cũng chỉ cần hương, đăng, trà, quả, đơn giản, thanh sạch là được. Không cứ là mâm cao, cổ đầy, rình rang, đèn nhang, bạc lễ thì các đấng mới chứng cho. Cô nói đây là về phía các đấng của cấp trung ương, bên phía thần cấp. Nói nôm na là phía quan hành xử địa phương thì cổ lễ tùy ý người chủ quản. Chủ phần căn hoặc người chủ đền, điện, miếu, phủ, họ ra lễ một cách tùy tiện, theo ý của riêng mình, cũng như tùy theo hiểu biết của cá nhân. Đôi khi hao tốn rất nhiều tiền bạc, lộc thực ê hề, mà tác dụng đôi khi vẫn chật đường ray. Bởi lễ dân chưa đúng người, đúng việc, đúng nơi chốn, cũng như không biết cách hối lộ, lo lót cho đúng đường, khiến tiền mất tật mang. Chuyện này cô đã viết nhiều lần ở Huyền Môn Lược Ký, tập 2 và 3. Các bạn nào muốn biết rõ hơn, xin tìm đọc lại. Cô chọn gửi lại cho các bạn trình tự một buổi lễ cúng vong của một bà thầy ở nhà một người bệnh. Cúng ba cuộc lễ rình rang, cúng xong chưa đầy 10 ngày thì bệnh nhân chết. Phần căn và ấn hành đạo khác nhau hoàn toàn, chỉ có trách nhiệm hổ tương liên đới mà thôi. Ấn là một cái chuyện, một con dấu, một ấn chứng xác nhận là ta được bổ nhiệm chính thức. Hành theo công pháp và tất cả những thế lực nằm trong guồng máy của pháp ấn đều có nhiệm vụ chấp thuận. Phần căn là phần linh căn chính chủ của ta, đến đúng thời điểm thì ra mặt, theo về cùng ta để hành đạo. Nếu có ấn chứng, có nghĩa là theo về trần xác một cách chính thức, bằng không sẽ phải lẫn lút, không được ra mặt chính danh. Mỗi xác trần có thể có một hoặc hai, ba ấn pháp, còn gọi là quyền ấn, ấn lệnh, công ấn. Nếu có hai, ba phần căn về theo để hỗ trợ cho mình hành đạo hoặc tu trì, lúc đó ta gọi là sát hội. Thư gửi bạn, phải công nhận là tà phép đáng sợ thật. Chiều nay cô đang làm công chuyện thì Hiếu gọi về báo là ở chơi chỗ anh Tê cùng với các anh chị em. Vừa buông điện thoại ra là cô lên cơn ngứa kinh luôn. Ngay lập tức cô cho năng lượng đẩy ra, có bớt ngứa một chút, nhưng rồi cả người cứ ớn ớn lạnh và đau như tử, đến nỗi đi đứng không nổi nữa. Đến tối Hiếu về, hỏi cô có sao không, sao mặt cô đỏ dữ vậy. Chiều đến 9 giờ đêm thì hết xiết, cô bảo Hiếu giải tà giúp. Hiếu làm một lát cũng chỉ bớt độ 50%, cả người cứ ớn lạnh từng luồng. Chú điện về, máy cứ cầm lên alo là lại cúp ngang, rồi hiện lên dòng chữ, số đã bị chặn, ghê chưa? Độ chừng hơn chục lần như vậy, có lúc nó cho nói vài câu rồi mới cúp. có lúc thời gian cứ qua là mỏi miệng mà chẳng ai nghe ai nói cả. Hôm trước, ngay buổi tối mình tiếp xúc với phần thiên ma, ở chỗ cô T cũng bị như vậy, tức là mấy cúp liên tục. Lát sau cô nói chuyện với chú, cũng bị y chang. Chú nói, chắc có bảo, nên ngãn đường truyền. Hóa ra không phải vậy, vì mạng vẫn lên bình thường cơ mà. Cô ức quá, bèn nói với họ, T đã giữ lời hứa, không lên nhà thờ hôm mùng 1 rồi mà. Các người cũng hứa là không theo đánh phá tôi nữa. Hôm nay, mấy đứa tự hẹn với nhau tụ tập lại chỗ của T, chứ tôi đâu có can dự. Các người có giỏi thì đi theo mà cản phá chúng nó, chứ sao lại đánh tôi? Thế là cô thấy hắn chạy theo quần thảo, đánh phá lung tung, nên buộc lòng phải viết thư này cho mấy đứa được biết, báo là nên cẩn trọng trong mọi việc, coi chừng gặp họa giữa đường. Tà nó có thể kích hoàn cảnh chung quanh, làm cho ta gặp biến cố. Hôm sáng ngày mùng 1, tức là sáng hôm sau, ngày nói chuyện với phần âm bên phía của T, cô đi chợ mua đồ cúng, ghé cân 2 kg nho. Thằng bé bán nho quay qua hàng bên kia đổi tiền thối. Cô vừa quay lưng đi thì nó kêu lại, la hét sùm. Em tôi nói, bà lấy thêm nho bỏ vô bịch. Nó thấy, bà mang túi nho lại đây. Cô đem túi nho tới, cân lại thì y như cũ. Thằng bé xin lỗi, còn mọi người chung quanh nhìn cô như nhìn kẻ cắp vậy đó. Xấu hổ hết biết luôn. Cô đi về mà tay chân run lẩy bẩy, chỉ trượt ngã ra xỉu. Các bạn có thấy họa vô đơn chí chưa? Thế nên, mấy đứa hôm nay đi chơi cùng nhau, tất cả đều phải cẩn trọng nghe. Cô viết thư này báo cho mọi người biết như vậy. Còn T, mong rằng em cố gắng để vượt qua ách nạn. Lần này nghe em, ta cứ nói với mọi người là phần tà dữ đang trụ trong cuộc đất chỗ em làm việc nó phá. Vậy thôi. Bề trên đã nói nhiều về chuyện này rồi. Cuộc chiến giữa hai thế lực, tà và chánh, là cuộc chiến không khoan nhượng, dây dẫn trường kỳ từ ngàn xưa đến nay. Chúng ta là đang khuếch trương thanh thế, mở nhánh đạo mới, thì đây chính là giai đoạn bị tà phá, khuấy dữ dội nhất. Vì tà nó chẳng bao giờ muốn cho chúng ta tồn tại, nói chi đến chuyện mở mang. Thư bạn. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi, con vĩnh viễn thoát xa. Ân tình của thầy mãi mãi không quên, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đền. Thầy tôi như đóa sen trước Phật đài, mang theo tâm nguyện của đạo pháp chuyển đến nhân gian. Đường hành trình vạn lý còn muôn xa, nẻo gian truân trải đầy bao gian khổ. Tình yêu thầy rang trải khắp nhân thế, đánh đổi tuổi xuân của đời người, nguyện đem chánh pháp hoằng khai đạo, mẫu lục nương trên đài cao ngự phẩm. Thầy chuyển kiếp xuống trần gian mang sứ mệnh, mở ra pháp môn trong thời mạt pháp, đem điển quang vũ trụ càn khôn, đem dòng năng lượng của pháp môn vị lai truyền trao đến tâm người hữu duyên, đã bao lần hy sinh vì chúng sanh, quên thân mình gánh nghiệp đàn con thơ. Trang sử dài huyền môn lược ký, viết nên sử sách lưu truyền muôn đời sau. Cứu chữa người không vì lợi danh, gánh trên vai khối nghiệp quả ngàn cân. Thân xác đau đớn như xé nát tâm can. Nhớ ơn thầy nhân ngày lễ phụ nữ 8 tháng 3, có đôi lời xin gửi đến thầy kính yêu. Tuy xa cách nhưng lòng con mãi hướng, kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Thank you.
三长男男长母子，文武长黑长女儿，四体马丁变外长当铁不动长梦着，寒气门开落就连独长体工长流变，色藏威严论团结就人红灯到梦天，dẫn bên rèm ngọn gió xa siêu cơn khắc bạc lệ rừng nhoa thoát có thoát không rồi mộng cánh chẳng buồn chẳng hận hết phong ba rồi chẳng rồi không giúp vòng trần chẳng còn chẳng bất chẳng phân vân sắc tức thì không không thì sắc ta cành hòa nhau bất nhi phân khai đóa diều liên đục trong thì cũng chẳng ưu phiền giữa dòng quê nhiễm hương thuần khiết diều dân hồn đơn đáo mộng thiền tình dẫn bên rèm ngọn gió xa diều cần khắc bạc lệ rừng nhoa thoát có thoát không rồi mộng cánh chẳng buồn chẳng hận hết phong ba rồi chẳng rồi không dứt vòng trần chẳng còn chẳng mất chẳng phân vân sắc tức thì không không thì sắc ta cành hòa nhau bất nhi phân.